Hoa Kỳ và Việt Nam vừa tổ chức đối thoại an ninh năng lượng lần thứ ba, thảo luận các cơ hội hợp tác giữa hai nước nhằm phát triển mạng lưới điện thông minh, pin tích điện và các cơ hội mới trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi trong quá trình giảm dần việc sử dụng than và các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết đối thoại an ninh năng lượng Mỹ-Việt lần thứ ba diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 10. Hôm 14 tháng 10, Vụ Năng lượng và Tài nguyên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo trên đăng Twitter rằng họ đã thảo luận với Bộ Công thương Việt Nam về các giải pháp tài chính và kỹ thuật cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Phó trợ lý Ngoại trưởng chuyển đổi năng lượng Hoa Kỳ Anna Spielberg cho biết Hoa Kỳ đang áp dụng toàn bộ các cách tiếp cận của chính phủ để tận dụng toàn bộ hỗ trợ kỹ thuật, tài chính dự án và các công cụ ngoại giao để hợp tác với Việt Nam trong nỗ lực đưa ra các giải pháp năng lượng sạch, chuyển giao các hệ thống năng lượng, thúc đẩy đổi mới và cơ sở hạ tầng sử dụng carbon quy mô phù hợp. Bên lề cuộc đối thoại này, hôm 15 tháng 10, chính phủ Hoa Kỳ công bố tài trợ 2,96 triệu đô la cho công ty cổ phần AMIAC Renewables của Việt Nam thực hiện dự án thí điểm phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Bà Marie Damour, đại biện lâm thời của Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu, chúng tôi rất vui được hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm mở rộng phát triển năng lượng tái tạo và giảm lệ thuộc vào than. Dự án này cho thấy công nghệ lưu trữ năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam đạt được những mục tiêu trên và thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp lên nền kinh tế năng lượng sạch có sức chống chịu cao hơn với biến đổi khí hậu. Dự án này sẽ được xây dựng và kết nối với nhà máy điện mặt trời với công suất 50 MW của công ty AMIAC Renewables tại tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Nam Thắng, tổng giám đốc công ty AMIAC Renewables, nói, nhà máy điện mặt trời của chúng tôi tỉnh Khánh Hòa là một địa điểm lý tưởng để minh chứng lưu trữ năng lượng, có thể giúp Việt Nam khai thác hết tiềm năng về năng lượng tái tạo. Theo Bộ Công thương Việt Nam, từ tháng 3 2018, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức đối thoại an ninh Mỹ-Việt lần thứ nhất. Theo đó, hai bên thảo luận về an ninh cho các cơ sở hạ tầng năng lượng, chiến lược đa dạng hóa các nguồn năng lượng, các loại phí và giá năng lượng, hợp tác hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ phát triển năng lượng tái tạo, liên kết năng lượng trong khu vực và thương mại năng lượng. Trong đối thoại lần 2 vào tháng 4 2019, Vụ Năng lượng và Tài nguyên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Cục Điều tiết Điện Việt Nam phát triển thị trường điện mang tính cạnh tranh, lưới điện thông minh và các chương trình đáp ứng nhu cầu về điện năng, các công cụ điều tiết cần thiết cho thị trường bán buôn và bán lẻ điện năng. Chính quyền tỉnh Trà Vinh vừa bắt giam ông Thạch Rin, một người Khmer theo đạo Tin Lành, vì đăng tải hình ảnh chân dung ông Hồ Chí Minh đã chỉnh sửa có tính chất xúc phạm lãnh tụ. Vào ngày 14 tháng 10, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giam ông Thạch Rin, 61 tuổi, về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, theo Điều 311 Bộ Luật Hình sự 2015. Thạch Rin sử dụng Facebook đăng tải chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉnh sửa, có tính chất xúc phạm lãnh tụ, báo Công an Trà Vinh viết. Thạch Rin thừa nhận hành vi trên nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, sai sự thật về lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ. Truyền thông trong nước cho biết, Cổng thông tin điện tử Công an Trà Vinh cho biết, đây là đối tượng thường xuyên đăng tải, chia sẻ các biểu tượng, tài liệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến các tổ chức phản động bên ngoài. Truyền thông nhà nước cho biết, chính quyền đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan. Ông Trần Manring ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đại diện cho Liên minh Khmer Campuchia Krum, một tổ chức mà chính quyền Việt Nam cho là phản động, nói với VOA rằng, ông Thạch Rin từng bị chính quyền sách nhiễu câu lưu trước khi bị bắt. Ông Trần Minh Rin nhận định về nguyên nhân chính quyền bắt ông Thạch Rin như sau.
Cái nguyên nhân thì nó sâu xa hơn cái vấn đề mà ông Thạch Rin đăng lên mấy cái hình ông Hồ Chí Minh. Thật ra ông Thạch Rin này là người ở Vinh Bình mà ông là người Khmer nhưng mà theo tôn giáo Tin Lành đó. Khi mà ông ấy theo tôn giáo Tin Lành đó thì nhà cầm quyền Cộng sản đó đã phát động một cái phong trào làm cho những người Khmer ở cái vùng đó căm ghét ông Thạch Rin đó. Rồi sau này đó, ông thầy Green đó, ông dùng cái bản tuyên ngôn kế sách độc quyền hoặc là quyền của dân bản địa của Liên Hiệp Quốc đó, ông đọc, ông like trên cái Facebook của ông. Rồi bắt đầu Cộng sản lại để ý đến ông. Khi ông chở cháu của ông đi học đó, thì thì nhà cầm quyền mấy ông công an nó chặn ông dọc đường, xét giấy tờ bằng lái đồ chẳng hạn vậy. Rồi sau đó thì mấy ông nó đến nhà ông thầy Green rồi lấy tịch thu thu mấy cái áo thun mà có những cái logo của Liên Hiệp Quốc về SDG đó, về về sự phát triển bền vững đó, cái chủ trương của Liên Hiệp Quốc đó. Mấy cái áo thun mà mấy cái áo thun có liên quan đến Khmer Krom nữa, thì mấy ông Việt Cộng đó ông tịch thu mấy cái áo đó đi, áo đó đi hết. Cho nên cái việc bắt ông Thạch Tin đó, cái nguyên nhân thực sự đó là nhà cầm quyền Việt Nam đó đã cho ông Thạch Tin này theo mình gọi thông thường là vào trong cái sổ đen của nhà cầm quyền rồi, chỉ cần một sơ hở nào đó thì họ sẽ bắt. Đó là nguyên nhân sâu xa, và đây là nguyên nhân trực tiếp mà công an bắt ông thầy Trinh với lý do là đăng cái hình của ông Hồ Chí Minh lên, và có thể hình ông Hồ Chí Minh rồi hình đầu lâu xỏ người gì đó rồi ghi là trộm cướp, thì nhà cầm quyền nó bắt bẻ là cái lý do đó.
Hồi 1 tháng 7 2021, tổ chức nhân dân và quốc gia chưa được đại diện UPO có trụ sở ở Bỉ lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về việc câu lưu ông Thạch Green, một nhà hoạt động Khmer Krom, vì mặc áo thun có biểu tượng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, UPO cũng lên tiếng về việc công an tịch thu 150 quyển sách về công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, tuyên ngôn quốc tế về quyền con người và tuyên ngôn về quyền của người bản địa của ông Thạch Tha, một người Khmer khác cũng ở tỉnh Trà Vinh. The Voice of America,
VOA. Nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước tại thị trường Mỹ đối với các mẫu xe điện SUV VF E35 và E36 vào nửa đầu năm 2022 và dự kiến bắt đầu giao hàng vào cuối năm. Reuters dẫn lời giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast, ông Michael Lohseller, cho biết hôm 15 tháng 10. Vẫn còn sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán bán hàng nào, nhưng VinFast sẽ trình làng hai mẫu xe điện mới nhất của chúng tôi, đó là VF E35 và VF E36, tại triển lãm ô tô Los Angeles 2021 vào tháng 11 này, đánh dấu sự giới thiệu chính thức của chúng tôi tới thị trường Mỹ, ông Lohseller cho biết trong một email gửi cho Reuters. Cựu giám đốc điều hành của Volkswagen và Opel, người vừa được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast vào tháng 7, cho biết thêm rằng công ty dự kiến sẽ bắt đầu giao những chiếc xe điện đầu tiên tại Việt Nam từ tháng 12. VinFast, công ty con của tập đoàn lớn nhất Việt Nam là Vingroup, đã có văn phòng tại California và dự kiến sẽ khánh thành 60 showroom tại Mỹ vào năm tới, vẫn theo lời ông Lohseller. VinFast có tham vọng lớn là sẽ bắt đầu bán xe điện tại thị trường Mỹ và châu Âu vào năm tới, cạnh tranh với Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác. Tài trợ cho kế hoạch này là Vingroup, một doanh nghiệp được thành lập theo kiểu mì ăn liền ở Ukraine thời hậu Xô Viết, nhưng hiện đã mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm bất động sản, khu nghỉ dưỡng, trường học, bệnh viện và điện thoại thông minh. Được thành lập vào năm 2017, VinFast hướng đến mục tiêu cạnh tranh về kích thước và giá bán xe. Xe của VinFast sẽ đi kèm với chương trình cho thuê pin, nghĩa là chi phí của pin là phần đắt nhất của xe điện, không bao gồm trong giá mua xe. Với nhà máy lắp ráp tại Việt Nam, VinFast dự định thực hiện hầu hết các hoạt động bán hàng tại Hoa Kỳ theo hình thức trực tuyến. Ông Lohseller cho biết thêm rằng công ty sẽ để mắt đến khả năng có một cơ sở sản xuất tại Mỹ. VinFast hiện đặt mục tiêu doanh số bán xe điện trên toàn cầu trong năm tới là 15.000 chiếc xe. Con số này đã được giảm xuống so với mục tiêu trước đó là 56.000 chiếc do sự thiếu hụt chip bán dẫn trên toàn cầu. Trong kế hoạch phát triển lâu dài, VinFast cho biết họ đang nhắm đến việc niêm yết công khai tại Hoa Kỳ. Bộ Công Thương Việt Nam hôm 14 tháng 10 khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam đạt được mục tiêu kép, vừa bảo đảm an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vừa duy trì sản xuất để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng. Cam kết của nhà chức trách Việt Nam được đưa ra tại một hội nghị trực tuyến với Samsung Việt Nam và hơn 20 nhà cung ứng của Samsung Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và xử lý các kiến nghị của Samsung và các nhà cung ứng, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất và duy trì chuỗi cung ứng trong thời gian sắp tới. Trước đó, vào ngày 12 tháng 10, tờ Bloomberg cho biết hai nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới là tập đoàn Intel và công ty điện tử Samsung đang đặt mục tiêu khôi phục lại toàn bộ hoạt động của các nhà máy của họ ở thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 10, nhằm giúp cho chuỗi cung ứng toàn cầu không bị đứt gãy do tác động của đại dịch COVID-19. Tờ báo dẫn lời một quản lý của khu công nghệ cao Sài Gòn, nơi đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuê đất tại đây, cho biết nhiều doanh nghiệp hiện đang hoạt động ở mức 70% công suất và sẽ hoạt động hết công suất vào tháng tới. Tuy nhiên, đại diện này không cho biết làm thế nào để có thể thu hút đủ số lao động quay trở lại làm việc sau làn sóng di cư về quê của công nhân khỏi các khu vực sản xuất lớn. Nhiều công ty hoạt động trong khu công nghệ cao Sài Gòn đã mất khoảng 20% đơn hàng xuất khẩu trong tháng 7 và tháng 8. Quản lý khu công nghiệp được báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời cho biết. Đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã khiến cho Việt Nam phải áp đặt lệnh phong tỏa, cách ly và đóng cửa gần như toàn bộ nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tâm dịch. Các doanh nghiệp muốn duy trì hoạt động phải đáp ứng yêu cầu 3 tại chỗ, tức làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ, do chính phủ Việt Nam đặt ra. Bloomberg cho biết Intel đã phải chi ra 6 triệu đô la mỗi tháng để đáp ứng các quy định này. Vào tháng 7, Samsung đã phải đóng cửa 3 trong số 16 phân xưởng của mình tại khu công nghệ cao Sài Gòn, trong lúc cắt giảm bớt hơn một nửa số công nhân. Tại cuộc họp ngày 14 tháng 10, Samsung Việt Nam và các nhà cung ứng đã kiến nghị với Bộ Công Thương về những khó khăn đang gặp phải, như doanh nghiệp phải hoạt động dưới công suất hay tạm thời dừng hoạt động, thiếu nhân lực, việc di chuyển khó khăn giữa các khu vực, các chi phí phát sinh liên quan đến phòng chống dịch. Đại diện của Samsung nhấn mạnh đến nguy cơ bị mất thị trường nếu chuỗi cung ứng và xuất khẩu bị gián đoạn, tình trạng đình trệ dẫn đến việc khách hàng hủy đơn hàng và thay đổi chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng áp dụng các quy định kiểm soát lưu thông hàng hóa không phù hợp và thiếu đồng bộ ở các địa phương, gây ra khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, ông Choi Joo-ho, được trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn lời nói rằng, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp vừa qua, Samsung Việt Nam đã nỗ lực cùng các công ty cung ứng khắc phục khó khăn bằng cách thường xuyên làm việc với các công ty cung ứng, động viên cán bộ công nhân viên, chỉ đạo để các công ty trong mạng lưới cung ứng cùng áp dụng phương án phòng chống dịch đồng nhất và hỗ trợ một phần kinh phí phòng dịch. Ông bày tỏ hy vọng các cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để giúp củng cố lòng tin của doanh nghiệp vào chính phủ. Đại diện Bộ Công Thương Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cam kết sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương để hỗ trợ cho doanh nghiệp, cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ, ưu tiên mới và giải quyết những khó khăn vướng mắc cho họ.